Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 25 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, phiên họp thường kỳ Ủy ban dân tỉnh tháng 11 năm 2022 tiếp tục ngày làm việc thứ hai thảo luận cho ý kiến vào một số quy định, đề án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban dân tỉnh đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo tờ trình về đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 4 năm 2022. Các tờ trình về việc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung về phân bổ nguồn vốn từ ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các thành viên Ủy ban dân tỉnh cũng đã cho ý kiến đối với dự thảo đề án phát triển thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2030. Kết luận các nội dung này, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất nội dung các tờ trình đề án, đồng thời yêu cầu đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, hợp lý tại phiên họp, hoàn thiện các tờ trình đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định ban hành.
Sáng nay, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ. Các ý kiến tham luận đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu tại khu vực Bắc Trung Bộ. Tại hội nghị, 9 doanh nghiệp đơn vị đã thực hiện ký kết 6 biên bản ghi nhớ hợp tác về kết nối giao thương.
Theo thống kê, đến ngày 15 tháng 11, tỉnh Thanh Hóa có 3.157 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, vượt 5,2% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ. Thanh Hóa hiện là địa phương đứng thứ 6 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới năm 2022. Từ đầu năm đến nay, có 12 trên 17 lĩnh vực ngành nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ. Cũng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 1.120 doanh nghiệp tái gia nhập thị trường, tăng 20% so với cùng kỳ. Có 300 doanh nghiệp thông báo giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 10%. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có dấu hiệu ổn định và phát triển trở lại.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tổng số dân công hỏa tuyến đã từ trần là 440 người, tổng số tiền trợ cấp mai táng phí là 6.378.300.000 đồng. Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, giám sát Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến kịp thời, đúng định mức theo quy định.
Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã tập trung chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính và trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hóa công vụ từ huyện đến các xã, thị trấn. 100% các thủ tục hành chính được thụ lý và giải quyết, cập nhật kết quả trên không gian mạng. Các thủ tục hành chính liên thông được thực hiện theo mức độ 3, mức độ 4. Để thực hiện hiệu quả kỷ luật kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, huyện Thọ Xuân tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên.
Hôm nay, công ty trách nhiệm hạn một thành viên thép VAS Nghi Sơn đã tổ chức đại hội công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị thứ hai tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở của công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Tại đại hội, công đoàn công ty trách nhiệm hạn một thành viên thép VAS Nghi Sơn đã đưa ra mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đó là tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, tăng cường công tác đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên người lao động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục phát triển đoàn viên.
Sáng nay, tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn và bàn giao vật tư thiết bị trồng cây xanh, xây dựng mô hình thôn xóm sáng, xanh sạch đẹp an toàn, khu dân cư kiểu mẫu. Tham gia chương trình, 140 hộ dân xã Hà Bắc và các xã lân cận được cán bộ Hội nông dân tỉnh tập huấn tuyên truyền chủ trương, đường lối, đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, phương pháp phân tách rác thải tại nguồn và được hỗ trợ 92 thùng chứa rác 3 ngăn cho hộ gia đình tham gia mô hình, 26 thùng chứa rác công cộng loại 60 lít, chế phẩm sinh học, 2 xe thu gom rác và cấp 320 cây xanh trồng trên các tuyến đường của xã.
Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11, tại nhà máy thủy điện Trung Sơn, công ty trách nhiệm hạn một thành viên thủy điện Trung Sơn đã tổ chức đào tạo thí nghiệm điện cao áp các thiết bị trong nhà máy điện năm 2022. Khóa đào tạo thí nghiệm điện cao áp các thiết bị trong nhà máy điện đợt này là một trong những khóa đào tạo mà học viên được truyền đạt nhiều kiến thức nhất về chuyên môn đối với nhà máy điện nói chung và nhà máy thủy điện nói riêng. Thành công của khóa đào tạo đã mang đến cho đội ngũ cán bộ công nhân viên kỹ thuật và vận hành nhà máy nhiều kiến thức về chuyên môn điện nói chung và công tác thí nghiệm điện cao áp các thiết bị trong nhà máy điện nói riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo vận hành nhà máy an toàn hiệu quả nhất.
Theo thống kê của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, tổng số tàu cá không có khả năng trả nợ trên địa bàn tỉnh phải thi hành án theo đơn đề nghị của ngân hàng là 25 tàu với số tiền phải thi hành trên 230 tỷ đồng. Các cơ quan thi hành án đã thu hồi được số tiền trên 38,6 tỷ đồng, còn trên 190 tỷ đồng chưa thu hồi do không có điều kiện thi hành án. Những vướng mắc khó khăn trong công tác thi hành án dân sự đối với tàu cá 67 rất cần sự vào cuộc tháo gỡ của nhiều ngành chức năng. Đối với những chủ tàu cố tình trốn tránh trách nhiệm, trả nợ cho ngân hàng, cơ quan thi hành án, chính quyền các địa phương và cơ quan có thẩm quyền cần có biện pháp cứng rắn quyết liệt hơn để buộc họ phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng vay vốn, thu hồi tài sản về cho các ngân hàng thương mại.
Tiếp theo là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay, Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức hội nghị tuyên truyền về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số năm 2022. Theo Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, hiện nay các lĩnh vực như kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội đã được hầu hết các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân sử dụng chữ ký số còn thấp. Tính đến tháng 9 năm 2022, có gần 1,6 triệu chứng thư số của doanh nghiệp tổ chức, nhưng chỉ có 334.133 chứng thư số cá nhân đang hoạt động. Định hướng đến năm 2025, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số đạt trên 50% và năm 2030, con số này là trên 70%.
Sáng nay 25 tháng 11, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng với chủ đề Ẩm thực Đà Nẵng, Hương vị và Ký ức. Tại chương trình này đã diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm ẩm thực phố Đà Nẵng, trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực Đà Nẵng gồm 12 gian hàng, giới thiệu các món ăn truyền thống của người Đà Nẵng, đó là các món mì Quảng Túy Loan, mì Quảng Phú Chiêm, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh khô mè, bánh tráng Túy Loan, bún chả cá, bún mắm, gỏi cá Nam Ô, nước mắm Nam Ô, bánh đúc. Ngoài ra, người dân được tham gia các hoạt động trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian truyền thống xứ Quảng. Dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận hiện vật hiến tặng và tôn vinh nghệ nhân, người thực hành có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại thành phố Đà Nẵng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Kế hoạch này có hiệu lực thi hành ngay. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các bộ phận, lực lượng trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa.
Chỉ trong tháng 11, dịch cúm gia cầm AH5N1 đã xảy ra ở 3 đàn vịt với 2.240 con. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi đã hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp chăn nuôi, giám sát dịch kịp thời. Trước tình hình dịch cúm AH5N1 đã xảy ra tại huyện Mộ Đức, thành phố Quảng Ngãi và thị xã Đức Phổ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đặc biệt rà soát, thống kê đàn gia cầm trên địa bàn, tổ chức tiêm phòng, bao vây, khử trùng tiêu độc và tăng cường kiểm tra kiểm soát tình hình mua bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm ra vào vùng dịch, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, không để dịch lây lan ra diện rộng.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Navacaron, số đăng ký là VN17813-14.2, lô thuốc bị thu hồi do vi phạm chất lượng mức độ 2. Các mẫu thuốc trước đó bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ dày, độ cứng, tạp chất liên quan, định lượng.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.